Chúng tôi là Hoàng Bách, phụ trách chương trình Nhịp sống quanh ta. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và chào giáo sư Nguyễn Trần Quý là vị khách mời ngày hôm nay.
Dạ, chúng tôi là Nguyễn Trần Quý, xin kính chào quý khán thính giả, chào anh Hoàng Bách.
Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay cái đề tài mà giáo sư Nguyễn Trần Quý muốn gửi đến quý vị là chúng ta biết là cứ mỗi năm vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức gọi là cuộc cách mạng mùa thu, và mùng 2 tháng 9 thì gọi là tuyên ngôn độc lập hay là ngày Quốc khánh. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giáo sư Nguyễn Trần Quý giải thích cái cuộc cách mạng gọi là mùa thu của Cộng sản đó, phải đây là cuộc cách mạng hay là cướp chính quyền, và xin giáo sư có thể chia sẻ với quý khán giả của chúng ta nhìn lại 73 năm về trước vào năm 1945 thì bối cảnh lịch sử lúc bây giờ như thế nào mà để cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền mà họ gọi là cuộc cách mạng của họ, thưa giáo sư.
Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách. Thường thường chúng ta bàn về những cái vấn đề thời sự, tức là những cái chuyện nó đang xảy ra trong cái thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, rằng ngày 19 tháng 8 và ngày 2 tháng 9, tức là trong cái tuần lễ chúng ta đang ở đây, thì ở bên Việt Nam người ta vẫn cho rằng đấy là hai cái ngày lễ lớn của họ. Thứ nhất, 19 tháng 8 là cái ngày họ gọi là cách mạng mùa thu hay là ngày cách mạng 19 tháng 8. Rồi ngày 2 tháng 9 thì họ nhận đó là ngày Quốc khánh, là bởi vì cái ngày ông Hồ Chí Minh ra mắt cái chính phủ đầu tiên của ông ta. Và trong cái buổi ra mắt đó thì ông ta đọc một cái bản mà người ta gọi là tuyên ngôn độc lập. Và bên chính phủ Hà Nội thì vẫn cho rằng ngày 19 tháng 8 là cái ngày mà giải phóng dân tộc Việt Nam và đưa đất nước ra khỏi cái vòng nô lệ của Pháp và khỏi cái sự cai trị của Nhật và lật đổ cái chế độ quân chủ của Việt Nam. Và họ gọi đó là cái ngày cách mạng tháng 8, gọi là tháng 8 hay là cách mạng mùa thu, bởi vì tháng 8 nó vào mùa thu. Điều thứ hai, ngày 2 tháng 9 là cái ngày ra mắt cái chính phủ đầu tiên của ông Hồ Chí Minh. Trong đó ông có đọc một cái bản tuyên bố, người ta gọi là tuyên ngôn độc lập. Và họ vẫn tự hào rằng đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Nếu mà tính theo lịch sử thì họ vẫn tự hào rằng đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập thứ hai sau cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên dưới thời của ông Lý Thường Kiệt. Khi mà ông Lý Thường Kiệt đọc cái bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, thì đấy là cái bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất của Việt Nam, và đến ông Hồ Chí Minh là cái bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai. Nhưng mà cho đến bây giờ thì sau khi nhìn trên cái quan điểm sử học, tức là chúng ta đọc lại những cái sử sách của những người đương thời, ví dụ như chúng tôi có nghiên cứu cái cuốn Một Cơn Gió Bụi của ông Trần Trọng Kim, là cái thủ tướng đương thời của Việt Nam lúc đó. Và gần đây thì tôi lại được đọc một cái quyển sử nữa là Đế quốc Việt Nam của nhà sử học, tiến sĩ sử học Phạm Cao Dương. Đồng thời trong cái quyển này thì lại giới thiệu một vài cái tập hồi ký, ví dụ như hồi ký của ông Phạm Khắc Hòe là đồng lý văn phòng, tức là coi như là chánh văn phòng đó, vâng, của vua Bảo Đại lúc đó. Thành ra đây là những cái hồi ký hay là những cái sách sử của những người sống trong cái giai đoạn đó viết. Thì qua cái đó chúng ta nhìn thấy rằng cái điều mà từ trước giờ chúng ta vẫn nghe nói nó không đúng như vậy, nghĩa là nhìn theo cái quan điểm sử học. Thành ra hôm nay chúng tôi muốn trình bày cái vấn đề này là dưới cái nhìn sử học, tức là nhìn dưới những cái tài liệu lịch sử, thì cái điều mà nhà cầm quyền Cộng sản từ 70 năm qua họ vẫn nói rằng ngày cách mạng mùa thu và ngày tuyên ngôn độc lập có đúng hay không. Điều thứ hai nữa là chúng ta sau 73 năm chúng ta nhìn lại những cái sự kiện nó xảy ra và những cái kết quả nó xảy ra cho đến bây giờ, thì chúng ta thấy rằng những cái sự kiện đó nó có chứng minh hay là nó có nói lên được gì quả thực đấy là cái ngày cách mạng hay là cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên hay không. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày cùng quý khán thính giả và anh Hoàng Bách ngày hôm nay.
Dạ vâng, bây giờ thì xin giáo sư đi tiếp thêm để chúng ta thấy là cái ngày 19 tháng 8 có đúng là ngày cách mạng hay là ngày cướp chính quyền. Bởi vì đối với người quốc gia của chúng ta, ngày đó là nhiều đảng phái cùng tổ chức trong cái ngày đó. Nhưng mà Cộng sản lúc bây giờ họ đã lợi dụng để mà họ cướp chính quyền. Họ dùng những cái vũ khí mà được giúp đỡ của họ, họ mang ra, họ chứng tỏ là họ có thế lực bên sao. để rồi từ đó họ có cơ hội họ cướp chính quyền. Thưa giáo sư.
Kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên để nói đến cái chuyện ngày 19 tháng 8 là cái ngày cách mạng hay là ngày cướp chính quyền thì chúng tôi phải nói ngay rằng cái từ cướp chính quyền không phải là của những cái người không bằng lòng với Việt Minh, với Cộng sản đặt ra tên như vậy. Mà chính cái mặt trận Việt Minh, ngày đó họ gọi là ngày cướp chính quyền. Ngay từ những cái năm 1945, tôi không thuộc, nhưng mà điều nó có hẳn một cái bài ca ngắn ngắn do cái mặt trận Việt Minh, họ đi tuyên truyền để cho hát, và bắt đầu của nó bằng câu 1, 2, 1, 2, chúng ta cùng đi cướp chính quyền gì đó. Tôi không thuộc hết cái bài vè đó, nhưng mà nó có một cái bài vè như vậy, như nghĩa là chính họ gọi rằng đấy là cái ngày cướp chính quyền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không phải chỉ một cái ngày, một cái bài vè đó mà thôi, mà tất cả những báo chí của Cộng sản mãi cho đến năm 1954 họ vẫn còn nói đó là cái ngày họ cướp chính quyền. Vẫn nói như vậy. Sở dĩ sau này họ mới đổi thành cách mạng mùa thu hay là cách mạng tháng 8 là để làm cho nó đẹp cái công việc của họ lên thôi. Chứ còn sự thực ra ngay lúc đầu họ đã nhận như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đấy là một cái để gần nhất để mà chứng minh cái ngày đó theo cái quan niệm của những người đương thời là gì? Ngay cả mặt trận Việt Minh, tức là cái tổ chức Cộng sản sau này để mà cướp chính quyền, cũng gọi là cái ngày cướp chính quyền. Rủ nhau đi cướp chính quyền. Điều thứ hai nữa là những cái người Cộng sản, ví dụ như là ông Đại tá Bùi Tín là một cái người Cộng sản mà mới chỉ sau này khoảng năm 2010 đó ông mới sang Pháp, rồi ông mới kể như ông mới ra khỏi cái đảng Cộng sản. Thì ông ấy cũng bảo rằng đấy là một cái ngoại ngôn, tức là dùng cái tiếng đó là một cái chữ không có đúng, là bởi vì nó không có thay đổi cái chế độ chính trị gì cả, mà cuối cùng gọi là ngày cách mạng thì không đúng. Nhưng mà ông ta hình như vẫn còn, vì ông ta là người Cộng sản mà, thành ra ông ta vẫn còn muốn quyến luyến, muốn giữ lại thế nào, cho ông ấy gọi, ông ấy bảo rằng đấy không phải là cái ngày cách mạng, mà có thể gọi là ngày khởi nghĩa. Thì thưa quý vị, một người Cộng sản cũng phải nhận rằng không phải gọi là cách mạng được, nhưng mà ông ấy không dám nhận cái chữ cướp chính quyền mà ông ấy đổi thành cái ngày khởi nghĩa. Thôi thì đấy là cái quan điểm cá nhân, chúng tôi chỉ muốn nói lên như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ trở lại cái nhìn sử học, tức là nhìn những cái tài liệu lịch sử thì nó như thế nào. Cái điều thứ nhất, muốn hiểu rằng cướp chính quyền hay là cách mạng, chúng ta nên coi qua lại cái bối cảnh chính trị của Việt Nam lúc đó. Thì thưa quý vị, chúng ta không cần trở lại quá xa, nhưng mà ít nhất từ năm 1940, tháng 9 năm 1940, thì quân đội Nhật lúc đó là đang mở ra những cái mặt trận với đồng minh. Và cái khối Nhật lúc đó thì chúng ta biết rằng nó có một cái khối trục, tức là có Ý, Đức và Nhật. Ba cái nước đó liên kết với nhau trở thành một cái khối để chống lại những nước khác. Ở bên Âu Châu thì có Đức và Ý, và bên Á Châu thì có Nhật. Thôi thì cái chuyện dài dòng chúng ta không có giờ để nói, nhưng mà tôi chỉ muốn rằng từ năm tháng 9 năm 40 thì Nhật sau khi chiếm Trung Hoa rồi, và lúc đó Pháp thì còn đang chiếm đóng Việt Nam, thành ra họ muốn mở một cái mặt trận lớn hơn để cho họ chiếm cả Đông Nam Á, thì quân đội Nhật mới đổ bộ vào Việt Nam và đặt Pháp trước tình trạng đã rồi. Tức là họ đánh những cái đồn binh của Pháp, họ giành lấy cái quyền cai trị, nhưng mà họ lại không cai trị. Họ đánh Pháp, nhưng mà họ chỉ đòi Pháp có mấy điều kiện thôi. Thứ nhất là phải để cho họ đóng quân ở trên khắp Việt Nam. Họ vẫn nhận cái quyền cai trị của Pháp, nhưng họ đóng quân ở trên khắp cái lãnh thổ Việt Nam. Điều thứ hai nữa là phải để cho họ sử dụng cái đường vận chuyển vũ khí từ Hải Phòng lên Hà Nội qua Vân Nam để họ đánh tàu ở bên phía Vân Nam. Thì đấy là những cái điều mà họ đòi khỏi. Và họ vẫn để cho nhà cầm quyền Pháp cai trị ở Việt Nam vẫn bình thường. Và người Nhật đã có ở Việt Nam. Và rồi cái cuộc chiến giữa Nhật và đồng minh nó cứ tiếp diễn. Đến năm 1945 thì Mỹ bắt đầu phản công ở Thái Bình Dương và Nhật bắt đầu thua trận. Và khi tháng 8 năm 1945, nghĩa là trước chừng độ khoảng 5-6 tháng gì đó, thì là Nhật thua trận. thì tháng 3 năm đó họ thấy cái thế yếu của họ. Thành ra họ sợ rằng nếu mà Mỹ tấn công vào Việt Nam thì có thể ở trong quân Pháp sẽ đi với quân đồng minh để mà diệt họ. Thành ra vì thế mà quân đội Nhật ở Việt Nam họ quyết định phải làm một cuộc đảo chính Pháp. Tức là họ bắt giữ tất cả những cái binh lính của Pháp, tước khí giới của binh lính Pháp còn ở Việt Nam, và họ giành lấy chính quyền, không để cho Pháp giữ những cái chức vụ cai trị ở Việt Nam nữa, để khỏi sợ rằng khi quân đồng minh, quân Mỹ mà đến đánh thì quân Pháp sẽ làm nội ứng. Thành ra họ làm cái đó. Thành ra kể từ ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì chúng ta ở sử Việt Nam nói rằng đó là cái ngày đảo chính Nhật, tức là Nhật đảo chính quân đội Pháp ở Việt Nam và giành lấy cái quyền cai trị. Và khi họ đảo chính Pháp ở Việt Nam rồi thì họ muốn trao trả cái độc lập đó cho Việt Nam, bởi vì họ biết rằng thứ nhất là họ ở trên cái thế có thể là đang thua, và điều thứ hai nữa là họ muốn huy động cái người Việt Nam cộng tác với họ để mà chống giữ quân đồng minh nếu họ đánh vào Việt Nam. Thành ra vì thế họ đã tìm những cái người Việt Nam để cộng tác với họ, và vì thế cho nên họ đã tìm cách để gọi là trả lại độc lập cho Việt Nam, và họ đi tìm những người Việt Nam để có thể làm cái công việc nắm lấy chính quyền. Thì lúc đó chúng ta biết rằng vua Bảo Đại của Việt Nam vẫn còn tại chức, mặc dù trong thời Pháp thuộc ông ta vẫn còn cái chức vụ là vua của Việt Nam, nhưng mà cái quyền hành thì người Pháp lấy gần hết. Và lúc đó thì người Nhật tìm vua Bảo Đại để yêu cầu vua Bảo Đại tìm người lập thủ tướng. Và vì thế cho nên vua Bảo Đại làm hai việc. Cái việc thứ nhất là ngày 9 tháng 3 thì quân đội Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, ở Việt Nam. Thì họ yêu cầu vua Bảo Đại tuyên bố độc lập. Và họ nói rằng họ trả lại độc lập cho Việt Nam. Thì ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại với tư cách là hoàng đế của Việt Nam đã ra một cái tuyên cáo, và đấy, mặc dù cái tuyên cáo rất là ngắn, nó chỉ chưa tới chừng độ khoảng nửa trang thôi, nhưng mà đấy là cái tuyên cáo tuyên bố rằng từ nay Việt Nam bãi bỏ cái hòa ước bảo hộ của Pháp và giành lấy cái quyền độc lập cho Việt Nam. Thì từ trước cho đến lúc đó, Việt Nam là cái xứ do Pháp bảo hộ, tức là không có độc lập mà dưới quyền cai quản của Pháp. Nhưng mà ngày 11 tháng 3 năm đó thì vua Bảo Đại đã tuyên bố rằng bây giờ tình thế thay đổi và nước Pháp không thi hành được cái hiệp ước bảo hộ. Tức là trong cái hiệp ước bảo hộ thì ký năm 1884 là Pháp hứa sẽ bảo hộ cái quyền của nhà vua Việt Nam ở trên lãnh thổ Việt Nam để chống lại với những cái lực lượng từ bên ngoài. Thế mà bây giờ Pháp để cho quân đội Nhật vào chiếm đóng Việt Nam, tức là không thi hành được cái điều giao ước. Do đó, vua Bảo Đại lấy lý do đó thì tuyên bố rằng từ nay chúng tôi chấm dứt cái hiệp ước đó và Việt Nam độc lập. Thì đấy là cái tuyên ngôn của vua Bảo Đại nói ngày 11 tháng 3 năm 1945. Và cái bước thứ hai là sau đó vua Bảo Đại đã tìm người để lập chính phủ. Và cho đến ngày 17 tháng 4, tức là khoảng một tháng sau, thì chính phủ Trần Trọng Kim đã thành lập nội các và trình diện nội các. Ông Trần Trọng Kim là một vị giáo chức nổi tiếng và đồng thời cũng là một sử gia, một trí thức uy tín của Việt Nam lúc đó, được vua Bảo Đại mời gọi và tín nhiệm để lập nội các. Và đấy chúng ta gọi là chính phủ Trần Trọng Kim. Thì như vậy chúng ta ở đây phải nói rằng là chính vua Bảo Đại là cái người đã nhận được cái sự trả độc lập từ tay Nhật. Bởi vì Nhật khi sau khi họ đảo chính Pháp, tức là truất cái quyền của người Pháp ra khỏi Việt Nam, thì người Nhật nắm lấy cái quyền đó, và khi họ nắm lấy cái quyền cai trị Việt Nam thì họ đã tìm vua Bảo Đại để trả lại cho vua Bảo Đại, và vua Bảo Đại đã ra một cái tuyên ngôn để tuyên bố độc lập. Sở dĩ mà chúng ta rất ít người biết đến cái bản tuyên ngôn của vua Bảo Đại, lý do là bởi vì sau đó thì Việt Minh, tức là Cộng sản, họ nắm chính quyền và họ cứ tuyên truyền như vậy, họ không bao giờ gì đả động gì đến cái tuyên ngôn độc lập của vua Bảo Đại, thành ra rất ít người biết, ngoại trừ trong sử sách chúng ta có ghi lại mà thôi. Đấy là về phương diện lý. Còn về phương diện thực tế thì sao? Thì thưa quý vị, thế nào gọi là cách mạng? Cách mạng hiểu theo cái nghĩa ngày nay chúng ta hiểu đó là một cái nghĩa tốt, tức là khi mà thay đổi cái tình trạng chính trị hay là cái chế độ hay là cái đời sống của người dân khổ ải trước đó. Ví dụ như trước đây bị nô lệ, bây giờ không còn bị nô lệ. Hay là trước đây là một cái nước thuộc địa, bây giờ không còn là thuộc địa. Hay là trước đây người dân bị áp chế, bị chế độ độc tài, kềm hãm, không có cái quyền của người dân, và bây giờ thay lại, thì đấy mới là cách mạng. Nhưng mà như vậy thì trên phương diện thực tế chúng ta thấy rằng sau cái cuộc cách mạng tháng 8, ngày 19 tháng 8 đó, mà cái ngày cướp chính quyền đó, thì cái tình trạng Việt Nam nó có thay đổi tốt hơn để được gọi là cách mạng hay không? Thì nếu mà nhìn vào thực tế thì không. Cái thứ nhất là đời sống của người dân về phương diện chính trị và hành chính trước đi, thì tất cả cái bộ máy cai trị của Pháp rồi đến chính phủ Trần Trọng Kim có như thế nào thì Việt Minh hay là Cộng sản tiếp theo giữ lại hệt như vậy. Họ chỉ có thay nhân sự mà thôi, chứ còn vẫn giữ như vậy. Điển hình rõ ràng là chính phủ Trần Trọng Kim chỉ trong vòng 4 tháng thôi, nhưng mà chính phủ Trần Trọng Kim đã đặt ra rất nhiều những cái điều mà nó làm thay đổi cái bộ mặt Việt Nam cho đến ngày hôm nay, mà nhà cầm quyền Cộng sản sau này đó, tức là cái mặt trận Việt Minh lúc đó, tiếp tục tất cả những cái chính sách của chính phủ Trần Trọng Kim. Ví dụ như thế này, cái thứ nhất là chính phủ Trần Trọng Kim là cái chính phủ đầu tiên thay đổi những các cái tên của các miền của đất nước. Trước kia gọi là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, hay là tiếng Tây là Thông Khang hay là Cochin Chin chẳng hạn. Thì từ lúc đó dưới chính phủ của Trần Trọng Kim đổi lại là Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Điều thứ hai là tất cả những các cái sách vở, những cái văn kiện hành chánh đó là từ nay phải dùng chữ quốc ngữ, không còn dùng chữ Pháp hay là chữ Hán như trước nữa. Chính phủ Trần Trọng Kim là cái chính phủ đầu tiên chúng ta phải gọi là Việt Nam hóa những các cái văn kiện chính thức của Việt Nam. Cái điều thứ ba, chính phủ Trần Trọng Kim là một cái chính phủ đã lập nên một cái nền giáo dục mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn theo, kể cả cái chế độ Cộng sản đến nay. Cái chương trình trung học mà ngày nay học sinh học là cái chương trình của ông Bộ trưởng Giáo dục Hoàng Xuân Hán dưới thời Trần Trọng Kim đã làm ra cái chương trình đó. Cái chương trình đó sau này ở miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa đó, có thay đổi một chút. Nhưng mà nghĩa là chỉ có thay đổi, hoặc là nó dài quá thì cắt ngắn đi hay thêm vào, chứ nhưng mà vẫn giữ nguyên cái sườn chính của nó. Và cái chương trình đó cũng được miền Bắc cũng sử dụng lại y hệt như vậy. Như vậy chứng tỏ rằng là cái ngày 19 tháng 8 nó không có thay đổi những cái căn bản đó gì cả. Về phương diện chính trị hành chánh thì vẫn giữ cái tổ chức cũ, về phương diện giáo dục cũng y như vậy. Rồi chưa kể cái là tất cả những các cái nghi thức hay là tất cả những các cái nền kinh tế từ trước đến sau đều giữ hệt như vậy. Thành ra về phương diện pháp lý nó không phải là một cái sự cái dùng cái chữ cách mạng là nó không đúng. Về phương diện thực tế nó cũng không có cách mạng gì, nó giữ như vậy. Thành ra nếu mà dùng cái chữ cướp chính quyền mà nó có nặng quá thì có lẽ là có thể dùng cái chữ đảo chính, hay là cùng lắm nữa là như ông Bùi Tín nói rằng đấy là khởi nghĩa. Nhưng mà cái chữ khởi nghĩa thì nó cũng hiểu theo một cái nghĩa tốt, tức là khởi nghĩa để mà đưa lên một cái gì nó tốt hơn cái cũ thì mới là khởi nghĩa. Thành ra ở đây chỉ có hai chữ có thể dùng đúng trong cái trường hợp này. Một là như những lúc đầu người Cộng sản đã dùng là cướp chính quyền. Hai là nếu muốn cho nó nhẹ hơn một chút thì gọi là đảo chính, tức là lật đổ cái chính phủ đó để lập nên một cái chính phủ khác thì có lẽ nó đúng hơn. Chứ còn nếu gọi là cái ngày cách mạng thì nó không đúng, là bởi vì về pháp lý nó cũng không đúng, mà về thực tế những cái sự thay đổi ở trong nước nó cũng không có. Thành ra đấy là cái điều mà chúng ta thấy rằng có lẽ phải trả lại cho lịch sử cái thật của nó. Bởi vì nếu chúng ta cứ chấp nhận hay là chúng ta cứ mặc nhiên công nhận rằng đấy là cái ngày cách mạng, thì vô tình là chúng ta đã quên đi công ơn của những người đã tạo ra cái khung cảnh để cho Việt Nam thay đổi vào lúc đó. Đó, ở đây chúng tôi muốn nói là chính những người quốc gia, chính những cái vua Bảo Đại và chính chính phủ Trần Trọng Kim là những người đã có công rất nhiều để đặt một cái nền móng lúc đó cho Việt Nam.
Dạ vâng, người ta nói là lịch sử là tranh đấu sử, cho nên ôn lại lịch sử để thấy rằng đó không phải là cuộc cách mạng. Cách mạng là thay đổi, đem lại đời sống hạnh phúc, ấm no, làm cái gì tốt đẹp hơn cái cũ. Chứ mà cách mạng vẫn như cũ thì đâu phải gọi là cách mạng. Chương trình Nhịp Sống Anh Ta xin phép được tạm dừng ở đây để chạm một vài thông tin thương mại, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2.